Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an.
Kính mời đại chúng trang trọng lắng nghe Diệu Âm cư sĩ tiếp tục trình bày về tầm quan trọng của việc hồi niệm cho người sắp lâm chung. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hồi niệm là một phép tu, cho nên chúng ta hàng ngày cộng tu với nhau, chứ không phải hộ niệm là chờ cho đến lúc cuối cùng rồi kêu người ta tới hộ niệm niệm Phật là được vãng sanh. Không phải dễ như vậy đâu. Mỗi ngày chúng ta nói một chút để mong cho cái niềm tin mà trong một đời này chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thực sự đang ở trước mũi bàn chân của chúng ta. Tại vì hàng ngày chúng ta đều có niệm Phật, sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều, tối tối đều có niệm Phật. Và nhất là mỗi đêm thế này chúng ta kết hợp với nhau niệm câu A Di Đà Phật. Vừa rồi tôi có nghe một cái tin ở bên Đức là người ta mới thực hiện xong được 3 ngày tinh tấn niệm Phật, giống y hệt như cái cách tinh tấn của chúng ta. Và vừa được 3 ngày thì cái niềm phấn khởi họ cao quá, cho nên họ chuẩn bị hình như là vài tháng nữa đây họ sẽ niệm Phật liên tục trong 7 ngày. Và cái số người đăng ký cũng đã đầy đủ rồi, dư rồi. Mình nghe như vậy thực ra là rất là phấn khởi. Cho nên xin thưa với chư vị cố gắng ráng tu hành tinh tấn hơn nữa. Và hôm nay cũng có nhiều người hối chúng tôi là phải tăng cái thời gian, tăng cái ngày tinh tấn niệm Phật hàng tháng lên. Thì thực ra là tại vì trong những thời gian này bận quá, cho nên tháng 10 ngày mình tổ chức không được. Thì có thể tháng 11 mình sẽ tăng cái thời gian tinh tấn lên thành 2 ngày. Là thay vì đầu tháng 1 ngày rồi thêm nửa tháng 1 ngày nữa, thì như vậy chúng ta có được 2 ngày tinh tấn để mà mình đưa vào cái lực của đại chúng, để cho cái công phu của mình tăng lên, và cộng thêm vào đó cái đường đi của mình vững vàng hơn. Thế giới càng ngày càng động loạn, bão lụt, động đất, tai nạn quá nhiều, và tương lai có thể còn nhiều hơn nữa. Xin chư vị cố gắng phát tâm dũng mạnh, tinh tấn hơn nữa, để cho trong cái cơn ách nạn này mình có thể về được Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nên trong cơn ách nạn mình bị lọt lại trong cảnh khổ đau. Xin thưa thực sự nghĩ tới rất là sợ. Trở lại cái vấn đề mà hộ niệm, thì mình đang nói tới cái chuyện mà mình cầu nguyện khi ngày lâm chung của mình được thấy A Di Đà Phật cùng chư vị đại hải chúng đến đón mình về Tây Phương. Cái mục này rất là lớn, cho nên giờ mình ráng cố gắng khai thác cho thiệt là triệt để. Và cũng nhắc lại một cái mục đích duy nhất là cái lời nguyện đó là chính là xác định cho mình khi ra đi, nhất định đừng tham luyến vào cái gì khác, nhất định đừng hiếu kỳ cái gì khác, nhất định không có theo một vị nào khác, để cho chúng ta theo A Di Đà Phật, nhất định phải theo Ngài để về cho tối Tây Phương Cực Lạc, ngự trên đài sen mà đi. Vì có nhiều người trong khi tu mà không nghiên cứu kỹ, cho nên có những cái tâm gọi là cái tâm cầu cảm ứng quá mạnh, cho nên dễ sinh ra những cái gọi là cái vọng niệm, cái vọng cảnh ứng ra mà nhiều khi không hay. Thì xin thưa thật là Phật thì rất là tịnh tịnh, các ngài không có thể nào mà chiều chuộng bất cứ một ai hết. Chỉ có những người nào mà có cái lòng gọi là cảm cầu chân thành chí thiết thì được như vậy mà các ngài ứng. Cho nên trong cái phần gọi là cảm ứng nó có hai cái vấn đề. Chữ cảm là do người tu hành chúng ta làm, còn ứng là do Đức A Di Đà Phật ứng. Mình nói cho nó rõ ràng cái chuyện này. Cảm không phải là chúng ta quỳ trước bàn Phật cứ lạy Phật Nam Mô A Di Đà Phật cho con được vãng sanh, Nam Mô A Di Đà Phật cho con được thấy, Nam Mô A Di Đà Phật cho con được tiêu tai chán nạn. Không phải là mình nguyện như vậy mà mình được, mà chính là nhắc nhở cho mình cái vấn đề cảm như thế nào cho đúng. Tức là những cái gì của thế gian xin cố gắng bỏ, cố gắng ăn ở hiền lành, cố gắng thành tâm niệm Phật, tha thiết niệm Phật với tín nguyện hạnh đầy đủ. Tức là mỗi ngày chúng ta phải tin tưởng vững hơn, mỗi ngày chúng ta phải tha thiết được vãng sanh nhiều hơn. Và tha thiết như vậy là buông xả cái thế gian xuống và cố gắng tranh thủ từng giờ từng phút để niệm cầu A Di Đà Phật. Nếu mà tiến hành của ngày đại đủ, tức là người đó có cái cảm đại đủ, tức là sự tu hành chúng ta đầy đủ, thì A Di Đà Phật thì nương vào đó mà ứng ra để mà giúp cho chúng ta được coi như an nhiên tự tại để vãng sanh. Chứ không phải cầu cảm ứng có nghĩa là cứ ngày nào cũng cầu cho con được cái này, cho con được cái nọ, cho con được an khang, cho con được thanh tịnh, cho con được hết bệnh, cho con được thấy Phật. Nhất là những hiện tượng mà cầu thấy Phật xảy ra rất nhiều trong cái xã hội này. Thì hôm nay xin kể ra một cái câu chuyện có thực của một cái ban hộ niệm. Mà khi mà Diệu Âm nhận được cái băng đó, người ta gọi là băng vãng sanh, nhưng mà Diệu Âm không có cho phát hành, và có viết thư tới cái ban hộ niệm cảnh cáo rất là cương rắn. Là cái ban hộ niệm đó đã khai thác có lẽ họ triệt để cái vấn đề thay Phật. Khi mà cái người đó bệnh xuống thì cái những người hộ niệm cứ tới: chị thấy Phật chưa, chị thấy Phật rồi phải không, thấy Phật rồi thì nói cho chúng tôi nghe đi, chúng tôi tâm mừng phải không, hôm qua chị thấy Phật phải không, hồi sáng chị cũng thấy Phật. Khi mà nhìn trong phim luôn luôn nhắc nhở những người: chị thấy Phật rồi phải không, tôi biết chắc chắn chị thấy Phật rồi. Cái người bệnh chưa nói mà cái người hộ niệm đã khai trước, thì khai sao không biết, khai riết thì cái bà đó bà thấy thiệt, bà nói: à tôi thấy Phật tới lủng đụng cái mùng tôi. Nó bày Phật quay Phật quay như vậy. Ôi Phật sao giống giống như vậy không, có đó như vậy không, là chỉ lên cái tượng Phật có đó bằng vàng, à đông giống giống như vậy. Rồi bà đó định được cái ngày ra đi, rồi cái quý vị đó cũng tung hô lên luôn. Đến cái ngày đó thì làm rùm beng lên trơn, bà đó không đi. Nhưng không mấy ngày sau thì đi và tung cái chuyện đó ra. Thì khi mà Dâm nghe cái câu đó thì Dâm viết là đầu tiên là chúc mừng chưa bị đạo hộ niệm cho cái người này ra đi cái thời tướng có lẽ thật tốt đấy, nhưng mà cũng nghiêm khắc cảnh cáo chưa bị sau này khi mà hộ niệm cho người ta, quý vị không được gửi cái ý này cho người bệnh. Tại vì nếu mình gửi cái ý này cho người bệnh, xin thưa thật là mình gửi cho cái người mà người khỏe này này, người ta cũng tham chấp như thường, vọng tâm người ta cũng nổi lên như thường. Đừng có nói chi là gửi cái người bệnh mà lúc đó người ta mê mê sáng sáng, nhiều khi người ta thấy những chuyện tầm bậy tầm bạ rồi người ta cái ứng lên. Tôi nói cái gì, cái nhiều khi như chính bây giờ đây mình cứ nghĩ đi, bây giờ mình muốn thấy A Di Đà Phật, muốn thấy A Di Đà Phật, nhắm mắt lại coi 5 phút sau nhiều khi mình thấy rồi đó. Biết tại sao không? Tại vì vọng tâm của mình nó ứng hiện ra, dễ sợ lắm. Cho nên tất cả đều do cái thức của mình nó biến hiện ra, nó tạo ra như vậy. Thì tôi nói là nếu cái cuộc hộ niệm này mà quý vị khi mà nghe cái người bệnh mà người ta nói: à tôi đã thấy A Di Đà Phật rồi, là người chín chắn, thì nói là: bác ơi, nếu mà bác thấy được A Di Đà Phật ra như vậy, tức là bác có công phu tu tốt đó, bác có thành tâm đó, bác có chí thiết đó, A Di Đà Phật ứng hiện cho bác như vậy, bác phải tin tưởng hơn nữa nghe, bác phải buông xả hơn nữa, bác phải nhiếp tâm lại tiếp tục niệm Phật để cho được viên mãn vãng sanh. Chứ hiện tại bây giờ bác còn bệnh, bác còn nằm phèo phèo đây, ăn cháo không vô, bác đừng có sơ ý nha, bác đừng có khởi cái tâm cống cao ngã mạn lên. Chỉ cần khởi một cái tâm như vậy là có thể trở ngại. Nếu mà quý vị dặn người bệnh như vậy